là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 2 tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này, Việt Hùng sẽ đưa chúng ta đến khám phá thủ đô Washington bằng một tour xe buýt 2 tầng. Tiếp theo là bài tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam về tàu hỏa thời cạnh tranh. Sau đó là bài tường trình về những nỗ lực để vinh danh chiến binh Khmer Krom trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Và cuối cùng là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng về việc liệu Việt Nam đang nối rộng nhân quyền để đổi lấy hiệp định thương mại tự do với EU. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, tại Việt Nam, dịch vụ du lịch bằng xe buýt 2 tầng đang bắt đầu được triển khai tại Hà Nội và Đà Nẵng, thu hút sự chú ý của nhiều người. Còn tại Mỹ thì dịch vụ này đã có mặt tại các thành phố lớn từ hàng chục năm nay với rất nhiều sự thuận tiện dành cho du khách. VOA Việt ngữ hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng tham gia tour du lịch trên một chiếc xe buýt 2 tầng tại thủ đô Washington DC của nước Mỹ.
Thời điểm này trời đã vào tiết thu mát mẻ nên dịch vụ du lịch bằng xe bus 2 tầng lại càng thu hút nhiều du khách hơn. Rõ ràng trong cái nắng vàng mát dịu, ngồi trên xe ngắm nhìn đường phố và những điểm danh thắng hấp dẫn tại Washington DC là một lựa chọn không tồi. Tour du lịch này đưa du khách tới tất cả những điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô nước Mỹ. Điểm tiện lợi ở đây là với một chiếc vé ngày, du khách có thể rời xe, tham quan bất kỳ điểm du lịch ưa thích nào, rồi sau đó trở lại với chuyến bus khác mà không hề sợ phải chờ đợi lâu. Tour khám phá Washington DC bằng xe bus có 24 điểm đỗ với thời gian kéo dài 2 giờ đồng hồ và 15 phút lại có một chuyến. Ông Tranh Pepanh, du khách từ Pháp, nói:
Washington DC thực sự là thành phố rất đẹp, chỉ đứng sau Paris mà thôi.
Thế ông thấy sao về tour du lịch bằng xe bus này?
Thực sự tuyệt vời, tôi và vợ tôi đều thích.
Anh Michael Burns, du khách từ Australia, cho biết:
Rất phù hợp cho các con tôi, vì thật sự sáng nay chúng tôi đã đi bộ quá nhiều rồi.
Ngoài việc đưa du khách tới các điểm danh thắng tại Washington DC, những chiếc xe bus 2 tầng cũng đi sâu vào các con phố trung tâm của thủ đô nước Mỹ để giúp du khách khám phá và cảm nhận cuộc sống của người dân thành phố. Đây cũng là điểm đến ưa thích của nhiều du khách bởi họ có thể tham gia vào các sinh hoạt thường ngày như ăn tối, cà phê, mua sắm, hay thậm chí là dành thời gian xem một bộ phim hay một chương trình ca nhạc như những người dân sinh sống nơi đây. Sau đó du khách lại có thể quay ra tiếp tục với hành trình của mình trên một chuyến xe khác với người hướng dẫn mới và cả những du khách khác. Tour du lịch bằng xe bus này bắt đầu từ 9 giờ sáng và chỉ ngừng phục vụ vào 5 giờ chiều hàng ngày.
Ông Mike Scott, du khách từ Australia, nói:
Đến mỗi điểm du lịch tôi có thể xuống xe và tham quan theo ý mình, rồi quay lại mà không sợ làm phiền người khác.
Hiện tại có nhiều công ty du lịch khác nhau cùng khai thác loại hình dịch vụ du lịch bằng xe bus 2 tầng tại Washington DC. Nắm bắt được tâm lý khác nhau của mỗi du khách khi đến với mỗi điểm du lịch nhất định, nên thực tế những tour du lịch bằng xe bus 2 tầng này đã được triển khai như loại hình dịch vụ xe bus công cộng, chỉ có điều là có thêm hướng dẫn viên và hình thức xe là khác, để không ai phải chờ đợi ai. Vì thế mà trên cùng một hành trình, du khách có thể đi trên nhiều chuyến xe khác nhau, tùy thuộc vào sở thích và mong muốn của chính mình.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Là một ngành giao thông vận tải trực thuộc nhà nước 100%, trong khi đó, các phương tiện giao thông khác bằng đường không, đường thủy và đường bộ đã có cạnh tranh tư nhân. Cũng là ngành giao thông duy nhất để lại nhiều tai tiếng trong nhiều năm qua, bởi hàng loạt vấn đề về chất lượng phục vụ cũng như nạn tham nhũng. Ngành đường sắt Việt Nam đã có những thay đổi bắt buộc để kịp cạnh tranh với những phương tiện giao thông khác. Giá vé giảm đáng kể, chất lượng phục vụ cũng như nội thất các toa tàu được cải thiện khá hơn trước. Ông Nguyễn Khuyến, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ với VOA.
Từ năm 1990, 1975 cho đến năm 1985. Thì lúc đó nó rất là khổ sở. Đi lên xe là phải là đi 2-3 tầng, thậm chí còn treo lên trên tầng mà ngồi đứng một chân thôi. Đó là từ năm 1975 cho đến năm 1985. Nhưng bây giờ là được cái sự đổi mới thì đương nhiên là nó phải là tăng chuyển lên. Bây giờ đi ngồi cái phòng chờ cũng sướng, cũng mát mẻ. Lên trên ở đó nếu mà mình có điều kiện đi giường nằm thì bây giờ tăng lượng nó rất là sướng, nó đâu thua gì nó bay.
Ông Phạm Văn Hội, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Hà Nội, chia sẻ với VOA về tàu hỏa Bắc Nam vị tuyến 17.
75 đổi về trước mà đi tàu hỏa thì là ghế ngồi là bằng gỗ. Mỗi một hàng, hai hàng ghế quay lại là có một bàn ăn, một bàn ngồi ăn như này. Thế bây giờ đi thì là coi, mà ngày trước đi ấy, là phải xếp hàng và có giấy đủ các loại giấy tờ thì mới mua được vé, mới đi được tàu. Còn như bây giờ là đi là nó có thuận tiện và dễ dàng hơn. Đấy. Thì đi tàu bây giờ thì nó có, thứ nhất là phương tiện của nó là sạch sẽ, rồi thì an toàn hơn trước. Thời 75 chiến tranh của cái chiếc. Thế còn thì tất cả mọi thứ phục vụ trên tàu thì là rất là niềm nở đầy đủ. Rồi thì các cái chế độ trên tàu là được phục vụ chú đáo hơn.
Là một ngành được bảo trợ của nhà nước trong cả hai chế độ, trước 30 tháng 4 năm 1975, ngành đường sắt Việt Nam Cộng Hòa được đánh giá là lịch sử, văn minh và để lại ấn tượng đẹp. Trong khi đó, ngành đường sắt phía Bắc của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn chưa phát triển, vẫn còn khái niệm toa lợn, ám chỉ nhét người vào tàu như nhét lợn. Và sau 30 tháng 4 năm 1975, việc đi lại bằng tàu hỏa vô cùng khó khăn, muốn có tấm vé để lên tàu. Hành khách phải xuất trình hàng loạt giấy tờ, những ai thuộc diện ưu tiên, có công với chế độ mới có cơ may cầm tấm vé để chờ tàu và chen lấn trong các toa lợn. Ông Nguyễn Khuyến, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ với VOA.
Vì lúc đó thì tôi còn nhỏ. Đúng ra tại là mình thấy họ thì những người mà trên phục vụ thôi, những bây giờ họ mặc đồng phục mà rồi họ đi kiểm soát vẽ cái này nào thì coi như là đúng ra cả họ vẫn cứ lại. Còn rồi sau này bây giờ ngành đường sắt nó cũng vậy, ngành đường sắt luôn luôn lúc nào cũng thấy họ tốt nên mình thảo như vậy.
Hiện tại ngành đường sắt Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể. Hành khách đi tàu chỉ cần mang thẻ căn cước đến ga để mua vé hoặc mua vé trực tuyến. Giá vé cũng rẻ tương đương so với giá xe đò. Ông Nguyễn Khuyến, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ với VOA.
Thuận lợi thì nó còn rất nhiều cái tốt hơn. Cái mà bảo đảm nhất là cái an toàn. Đồ an toàn của tàu lượn rất cao. Đồ an toàn tàu lượn rất cao. Và vấn đề là cái phục vụ tàu lượn nó cũng khác. Vấn đề phục vụ cái xe đò. Thành thử là vấn đề là nếu trường hợp so với các phương tiện khác thì vấn đề mà tàu lượn thì tuyệt vời.
Ông Phạm Văn Hội, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Mỗi một cái nó có cái thuật tự riêng, nếu mà nói về cái giá cả của cái xe lửa với máy bay thì là đi máy bay là ít đầu mình đi máy bay thì là có nó có cái toàn diện hơn so với các phương tiện tàu hỏa và xe ô tô.
Mặc dù có sự cải thiện đáng kể về chất lượng phục vụ, nhưng các suất ăn trên tàu lửa vẫn là một ẩn số đối với hành khách. Bởi chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của nó không có bất kỳ sự kiểm soát hay tiêu chuẩn đo lường nào. Bên cạnh đó, thái độ phục vụ thiếu thiện chí của các kiểm soát viên thuộc nhóm tàu TN hoàn toàn kém so với nhóm tàu SE cũng là điều đáng bàn. Liệu ngành đường sắt Việt Nam có thể mang lại hiệu quả kinh tế hay không khi nó vẫn là nhóm ngành độc quyền nhà nước? Câu hỏi này nghe ra có vẻ hơi muộn.
Năm 50 năm trước, đại úy lục quân Mỹ Steve Jedinak trở về nhà từ Việt Nam với niềm tin rằng ông đã dẫn dắt các hoạt động bí mật góp phần đáng kể vào nỗ lực của Mỹ chống lại sự thâm nhập của quân Cộng sản từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam. Ông Jedinak, năm nay 77 tuổi, để lại đằng sau hơn 200 binh sĩ địa phương đã chiến đấu bên cạnh lực lượng Hoa Kỳ. Ông nhớ lại, ông cảm thấy thoải mái khi chiến đấu bên cạnh những người Campuchia sống ở miền Nam Việt Nam, người Khmer Krom thuộc lực lượng đặc nhiệm 957, lực lượng du kích lưu động MGF, và họ đã chiến đấu rất ác liệt. Họ không phải là một lực lượng được nhiều người biết đến trong hoặc sau chiến tranh, và suốt nhiều năm, ông Jedinak đã nỗ lực vận động để ghi nhận những đóng góp của người Khmer Krom trong nỗ lực thời chiến của Mỹ. Vì mục đích đó, ông đã hợp tác với Scott Walker, một người vận động vì các chiến binh người Hờ Mông và người Thượng, những người mà sau chiến tranh đến định cư ở bang Minnesota. Ông Walker đã thành công trong việc giành được sự công nhận cho những nỗ lực của họ từ Viện Lập pháp của bang vào năm 2012. Ông Jedinak và ông Walker vẫn chưa giành được sự công nhận như vậy từ Quốc hội. Phiên bản mới nhất của một nghị quyết công nhận người Khmer Krom và những người khác đã được giới thiệu ở Hạ viện vào tháng 7. Vấn đề là chiến tranh Việt Nam không phải là điều mà các thành viên Quốc hội và nhân viên của họ biết hay quan tâm tới, ông Walker nói. Chiến tranh Việt Nam không được dạy nhiều trong hệ thống trường học của chúng ta, vì vậy những người có biết về chiến tranh nhìn chung biết chuyện gì đã xảy ra. Ông Walker, người đi tới từng văn phòng tại Quốc hội với ông Jedinak, nêu ra những chi tiết cụ thể về vai trò của các chiến binh. Năm 2016, ông Walker và nhóm nghiên cứu của ông Haytin, nhà làm phim Ken Burns, đang làm một bộ phim tài liệu dài 18 tiếng về chiến tranh Việt Nam. Những công trình trước đó của ông Burns đã thu hút số lượng người xem phá kỷ lục ở Mỹ, và vì thế họ cho rằng họ sẽ có thể tập trung vào việc vận động để những chiến binh này được công nhận, thay vì thông qua những nỗ lực giáo dục của họ. Sau đó họ biết rằng nhà làm phim không có kế hoạch đề cập tới người Khmer Krom hoặc thậm chí những chiến binh nổi tiếng hơn. Khi biết được điều đó, ông Walker nói, chúng tôi vô cùng thất vọng. Bộ phim tài liệu của ông Burns bao gồm các sự kiện chính của chiến tranh, theo lời ông Brian Moriarty, người quảng cáo cho series phim được các nhà phê bình khen ngợi, được chiếu trên đài PBS từ ngày 17 tháng 9. Không có người Campuchia hay người Lào nào được phỏng vấn trong phim. Bộ phim tập trung vào những trải nghiệm của người Mỹ và người Việt Nam trong chiến tranh. Ông Moriarty nói với VOA Khmer qua email. Phim có đề cập đến việc Việt Nam xâm lược Campuchia sau chiến tranh và các hoạt động quân sự khác ở đó, nhưng chúng tôi không tiếp xúc với những người lính Campuchia nào đã chiến đấu bên cạnh binh lính Mỹ.
Người Khmer Krom từ lâu đã giúp Mỹ chống lại các du kích cộng sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Ở đó, họ được tuyển mộ vào các đơn vị của các tổ chức dân vệ phi chính quy, gọi tắt là CIDG. Trong một biên bản công tác hồi tháng 8 năm 1962, CIA đã nói khái quát về tầm quan trọng của việc sử dụng các lực lượng chống du kích Khmer Krom để chống lại Việt Cộng. Ông E.H. Notch, trợ lý của giám đốc CIA John A. McCone thời đó, viết, những nỗ lực để chống lại các chiến thuật dùng đơn vị nhỏ của Việt Cộng mà chỉ dựa vào các lực lượng vũ trang chính quy ở mức độ nào đó, chẳng khác gì cố tiêu diệt hàng trăm ngàn con ruồi bằng pháo binh. Nói chung, các du kích quân phải bị cô lập bởi những người chống du kích với thành phần là những cư dân tại chỗ. Quân của ông Jedinak thường đi sâu vào các khu vực do quân đội Bắc Việt kiểm soát trong 4 đến 6 tuần mỗi lần. Họ chiến đấu mà không có pháo binh hoặc không quân yểm trợ và ít có hy vọng được trực thăng cấp cứu. Khi thực hiện nhiệm vụ có mã hiệu là Blackjack 31, MGF đã trụ lại sau 52 lần giao chiến, bắt tù binh, gài mìn các trại của quân Bắc Việt và thu thập tin tình báo trong một chiến dịch kéo dài suốt nửa cuối năm 1966 và đầu năm 1967, theo cuốn sách tự xuất bản của Jedinak, Hard to Forget, tạm dịch thật khó quên. Gần đây, ông Jedinak, giờ là trung tá lục quân Mỹ hồi hưu, nói với VOA Khmer, chúng tôi không thể làm được những gì chúng tôi đã làm mà không có sự yểm trợ của những con người đó. Ông nói thêm, ông không đòi quốc hội ghi nhận gì hơn cho người Khmer Krom ngoài một tấm bia hay một lời khen bằng văn bản dành cho những hy sinh của họ thay cho các lực lượng chiến đấu của Mỹ.
Người Khmer Krom cũng đã chiến đấu với người Mỹ ở Campuchia theo một bản ghi nhớ do Tổng thống Richard Nixon ký vào tháng 4 năm 1970. Các tài liệu CIA đã được giải mật đăng trên trang của CIA liên quan đến quyền tự do thông tin FOIA, cho thấy 4 tiểu đoàn với 2.100 binh sĩ Khmer Krom đã được chuyển sang Campuchia vào ngày 2 tháng 5 năm 1970, chỉ hơn một tháng sau khi tướng Lon Nol đã làm đảo chính chống hoàng tử Norodom Sihanouk và thành lập một chính phủ do Mỹ hậu thuẫn vào ngày 18 tháng 3 năm 1970, theo một bản ghi nhớ của ông Henry Kissinger vào ngày 29 tháng 4 năm 1970. Vào thời điểm đó, ngày càng có nhiều sự phản đối ở Mỹ đối với cuộc chiến tranh ở Việt Nam và cuộc chính biến ở Campuchia gây ngạc nhiên cho công chúng Mỹ. Nhiều người trong Quốc hội đã đòi cung cấp thông tin về việc điều chuyển các binh sĩ Khmer Krom. Trong một bản ghi nhớ gửi đến Giám đốc CIA Richard Hams, luật sư nhánh lập pháp John Murray nêu bật mối quan tâm là người Khmer Krom sẽ được sử dụng chỉ để yểm trợ cho nỗ lực của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tin tức về cuộc đưa quân bí mật vào Campuchia đã làm nổ ra các cuộc biểu tình ở khắp Hoa Kỳ. Kết quả là lực lượng vệ binh quốc gia bắn chết 4 sinh viên ở Đại học bang Kent vào ngày 4 tháng 5 năm 1970 và cảnh sát đã bắn chết 2 sinh viên tại trường Đại học bang Jackson vào ngày 15 tháng 5 năm 1970. Ông Nixon rút quân Mỹ khỏi Campuchia ngay sau đó. Người Khmer Krom phục vụ theo hai cách, theo lời Walker. Họ yểm trợ Mỹ một cách bí mật ở Việt Nam và một cách chính thức ở Campuchia.
Tuy nhiên, người Khmer Krom vẫn chưa có được sự công nhận chính thức. Một phần của việc này là do lịch sử của họ, bắt đầu vào giữa thế kỷ 17 khi Việt Nam chiếm vùng đồng bằng sông Cửu Long của Campuchia. Pháp chiếm vùng này vào thế kỷ 19 và phần lớn giữ cho người Khmer Krom và người Việt Nam đối nghịch nhau, tách biệt cho đến khi lãnh thổ Nam Kỳ được trao lại cho Việt Nam vào lúc chấm dứt cuộc chiến tranh Đông Dương lần đầu tiên vào năm 1954. Vào lúc đó, Khmer Krom là một sắc tộc thiểu số chống Việt Nam, chống cộng sản trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và nhiều người được Pháp tuyển mộ vào những đơn vị biệt động. Ông Sean McHale, phó giáo sư về lịch sử và các vấn đề quốc tế trên Đại học George Washington, chuyên về lịch sử Đông Nam Á và Việt Nam đã cho biết như vậy. Vào những năm 1960, khi người Mỹ đến và nhận thấy người Khmer Krom là một lực lượng chiến đấu hữu hiệu, thì họ tuyển mộ những người này, theo lời ông McHale.
Trung tá lục quân Mỹ hồi Hugh Jedinak nhắm vào khát khao của người Khmer Krom lấy lại đất đai của tổ tiên khi ông thành lập lực lượng du kích lưu động MGF. Họ nghĩ rằng họ được tuyển mộ để chống lại Hồ Chí Minh và các giới chức chính quyền địa phương, ông Jedinak nói thêm rằng người Khmer Krom tin là phần thưởng của họ khi đánh bại các lực lượng cộng sản của ông Hồ là vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ được trả về cho người Campuchia cai trị. Chúng tôi không muốn gây ngộ nhận cho những người Khmer Krom, nhưng bởi vì người Mỹ muốn có những chiến binh rắn giỏi và bền trí nên chúng tôi buộc phải làm như vậy, ông Jedinak nói. Chiến thuật này đã thành công, ông Chao Riaf, một cựu chỉ huy Khmer Krom hiện sống tại Seattle, nói với VOA tiếng Khmer là các đồng chí của ông chiến đấu với người Mỹ một phần vì họ muốn lấy lại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi họ bị nhà cầm quyền Việt Nam đối xử như những công dân hạng hai.
Vào tháng 7, dân biểu Sean Duffy thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện bang Wisconsin giới thiệu nghị quyết HRS 491 cùng với hai người đồng bảo trợ là dân biểu Ed Permeler thuộc Đảng Dân Chủ đại diện bang Colorado và dân biểu Glenn Grothman thuộc Đảng Cộng Hòa ở Wisconsin. Nghị quyết HRS 491 khẳng định và thừa nhận sự đóng góp của người Khmer, người Lào, người Hmong và các nhóm sắc tộc khác thường được gọi là người thượng ở Campuchia và Lào đã từng yểm trợ và bảo vệ các lực lượng vũ trang Mỹ và nền tự do tại Đông Nam Á. Nghị quyết này hiện đang được đưa ra trước tiểu ban đặc trách khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Ông Mark Benner, nhân viên liên lạc báo chí của dân biểu Duffy nói với VOA rằng dân biểu Duffy tin tưởng rằng những người đã từng hậu thuẫn cho các binh sĩ của chúng ta xứng đáng được công nhận. Ông Duffy rất nhiệt thành đấu tranh để công nhận những sự đóng góp của các chiến sĩ tự do người Hmong, người thượng và người Khmer đã có công giúp các quân nhân Mỹ, dù một phim tài liệu của PBS từ chối không làm công việc đó.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Vào trung tuần tháng 9 năm 2017, có một chuyến đi bí mật và bất ngờ đến Hà Nội của ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Âu Châu, chủ đề Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam, gọi tắt là EVFTA. Nhưng chỉ một tuần sau, ngày 22 tháng 9 năm 2017, Bộ Ngoại giao Đức đã chính thức ra thông báo tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, đồng thời trục xuất thêm một nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Một cú sốc ngoại giao chưa từng có đối với giới chóp bu Việt Nam.
Chuyến đi của ông Bernd Lange không chỉ bí mật theo đúng nghĩa đen, bởi cách ông đến Việt Nam không được bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào thông báo trước, mà còn do cách xuất hiện đột ngột của quan chức này bằng vào hình thức họp báo ngay sau cuộc gặp của ông Lange với giới quan chức Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Một lần nữa, vài tờ báo đảng Việt Nam ồn ào nhét chữ vào miệng quan chức nước ngoài và Thủ tướng Phúc bằng tiêu đề sẽ thông qua Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam vào năm 2018. Còn Thông tấn xã Việt Nam thì khiêm tốn hơn với một tựa đề mang tính nghị quyết, phấn đấu thông qua Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam vào năm 2018.
Chẳng có bất kỳ hứa hẹn nào từ quan chức này về sẽ thông qua Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam vào năm 2018. Thay vào đó, ông Bernd Lange nói với các nhà báo vào ngày 15 tháng 9 tại Hà Nội, nhân quyền là vấn đề trọng tâm trong đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Ông Bernd Lange cũng nói rằng nếu Việt Nam không giải quyết đầy đủ các quan ngại về nhân quyền, thì e rằng chuyện thương thảo giữa đôi bên sẽ gặp rắc rối, rằng IFTA có thể bị sôi hỏng bỏng không nếu Hà Nội không nghiêm túc cải thiện nhân quyền. Trong thực tế, Nghị viện châu Âu có chức năng thông qua tất cả các hiệp ước hay thỏa thuận thương mại quốc tế mà EU thỏa thuận. Theo đó, IFTA sẽ được xem xét theo hai giai đoạn gồm cấp Ủy ban Thương mại Quốc tế và cấp Nghị viện châu Âu. Theo lộ trình văn kiện, IFTA sẽ được Ủy ban Thương mại Quốc tế xem xét, kiểm chứng vào mùa xuân năm 2018 để đảm bảo tất cả những cam kết trong hiệp định này sẽ được thực hiện đầy đủ. Nếu đạt được đồng thuận đa số tại Nghị viện châu Âu, IFTA sẽ được thông qua trong khoảng mùa hè năm 2018. Nhưng muốn IFTA được thông qua là phải có sự thống nhất của quốc hội thuộc 27 nước thành viên. Sự đồng thuận giữa các nước EU lại tương đối cao về vấn đề nhân quyền. Chỉ cần vài nước không thông qua IFTA sẽ bị khựng lại. Kết quả duy nhất và có lẽ khá hài hước sau chuyến đến thăm Hà Nội của ông Bernd Lange là Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu và Chính phủ Việt Nam đã đạt được đồng thuận về việc hai bên phải nỗ lực rất nhiều cho việc thông qua IFTA trong 8-9 tháng sắp tới. Nhưng nỗ lực như thế nào khi mà nước Đức, đầu tàu về chính trị và kinh tế của châu Âu, đã thật sự phẫn nộ? Người Đức đã hành động, một hành động thích đáng và không hề Đức cần Việt Nam hơn Việt Nam cần Đức, như một lối tuyên truyền của giới dư luận viên tuyên giáo và công an Việt Nam. Trong thực tế, cấp độ quan hệ đối tác chiến lược còn cao hơn và bao trùm hơn so với quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Dù chỉ tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược, nhưng đây là lời cảnh báo rất trực tiếp về khả năng người Đức cùng với nhiều nước trong EU hoàn toàn có thể không còn ngó ngàng gì đến IFTA. Thậm chí chính phủ Đức có thể tiến tới cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Vậy thì làm thế nào để triển vọng phát triển còn tốt lắm như lời tuyên ngôn của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng sau khi TPP gần như tan vỡ, để đất nước đi tới không gì cản nổi như một thể loại tự sướng từng ra giả vào thời chiến tranh, trong khi tình hình các FTA, Hiệp định Thương mại Tự do với các nước vẫn rơi vào tình thế bất lợi. Dường như Nguyễn Phú Trọng đã duy ý chí đến độ vẫn quyết tâm theo đúng triết lý lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy của ông sau này, để bắt EVFTA cũng phải theo đúng như thế. Trong khi đó, hiện trạng các FTA vẫn ngổn ngang, rất tương đồng với tình cảnh Việt Nam đã ký thỏa thuận với chẵn một chục đối tác chiến lược trên thế giới, mà hậu quả là trong hai vụ giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014 và Bãi Tư Chính năm 2017, đã chẳng có một đối tác chiến lược nào chia tay giúp Việt Nam để tránh thoát bàn tay lông lá đe dọa của đối tác chiến lược lớn nhất là Trung Quốc. Đến cuối năm 2016, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 16 FTA. Trong số này có 10 FTA đã thực thi, 6 FTA trong số này với tư cách là thành viên ASEAN, 4 FTA còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc và EEC. 2 FTA đã kết thúc đàm phán là TPP và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU EVFTA. 4 FTA đang đàm phán là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, FTA ASEAN Hồng Kông, FTA với Israel và với Khối Thương mại Tự do châu Âu, viết tắt là EFTA. Chỉ có 2 FTA của Việt Nam với Mỹ và châu Âu là còn xuất siêu được, lần lượt 25 tỷ đô la và 20 tỷ đô la mỗi năm, còn thặng dư xuất siêu với Nhật bằng không, trong khi ngay cả Hàn Quốc tưởng là dễ ăn, nhưng Việt Nam lại phải nhập siêu đến 20 tỷ đô la vào năm 2016.
Còn với Trung Quốc thì khỏi nói, con số nhập siêu chính ngạch lên tới 20-30 tỷ đô la một năm. Chưa kể phần tiểu ngạch khoảng 20 tỷ đô la nữa, tổng cộng đến 40-50 tỷ đô la nhập siêu mỗi năm dành cho Việt Nam. Sau cú đổ vỡ của Hiệp định TPP mà đã khiến Bộ Chính trị Việt Nam choáng váng, IFTA là niềm hy vọng cuối cùng để Việt Nam duy trì được số xuất siêu hơn 20 tỷ đô la hàng năm vào thị trường châu Âu, cũng như cứu vãn nền kinh tế Việt Nam. Và do đó, cả chân đứng thể chế chính trị vốn đang tích tụ rất nhiều dấu hiệu của suy thoái và khủng hoảng. Không thể ngồi chờ IFTA từ trên trời rơi xuống. Trong năm 2017, giới chóp bu Việt Nam đã phải tự thân lặn lội đi các nước châu Âu để dân vận nhằm thúc đẩy nhanh việc thông qua IFTA. Trùng thời gian, ông Bert Lange đến Hà Nội, một quan chức Việt Nam của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đi Thụy Sĩ, nhưng chỉ đạt kết quả các quan chức Việt Nam và Thụy Sĩ đồng ý với nhau rằng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn tất việc ký kết thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và khối 4 quốc gia châu Âu bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Trước chuyến đi châu Âu của ông Vương Đình Huệ, Bộ Chính trị Việt Nam cũng đã cử hai phái đoàn đi dân vận ở châu Âu. Đoàn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội và đoàn của ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng. Tuy nhiên, cả hai đoàn này đều chỉ có được kết quả hết sức mờ nhạt. Chẳng có một hứa hẹn nào, càng không có cam kết cụ thể nào từ phía các nước bạn.
Nếu giới chính khách Đức vừa nhận ra một Việt Nam của cháo trở chính trị rõ đến như thế, tất cả đều đe dọa tương lai của EVFTA và hẳn làm giới lãnh đạo Việt Nam mất ngủ. Mất ngủ sinh ra tâm tư, suy tư và dằn vặt, tự chung phải tìm ra lối thoát cho mình, cho đảng, sau đó mới là cho dân tộc, cho nhân dân. Lối thoát đầu tiên hiện ra vào tháng 8 năm 2017, thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa, dù chưa có bất kỳ một cơ quan đảng hay chính quyền nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ Bộ Sử sách Lịch sử Việt Nam bỗng dưng quá đỗi can đảm nhìn nhận lại quá khứ và tự nguyện xóa đi hình ảnh ngụy quân ngụy quyền trong một ít trang giấy. Nhưng mọi thứ đều rõ mồn một là Bộ Chính trị Đảng đã có chủ trương về việc này và đang muốn hòa hợp hòa giải với ít nhất một mục tiêu rất thân thiết, gia tăng thu hút kiều hối của kiều bào ta. Lối thoát thứ hai có vẻ manh nha từ cái cách ông Bernlage bất ngờ đến Hà Nội mà từ đó gợi ra một giả thuyết. Liệu Hà Nội có đạt được một thỏa thuận ngầm với Liên minh châu Âu để EU cử đặc phái viên đến Việt Nam nhằm hai mục đích, rà soát lại khung sườn EVFTA và giám sát nhân quyền? Chi tiết đáng chú ý là dù quan chức chuyên về thương mại, nhưng ông Bernlage lại có một số tiếp xúc với một số tổ chức xã hội dân sự ở Hà Nội. Cho đến nay, chưa có xác nhận nào từ giới đấu tranh dân chủ nhân quyền về việc họ đã tiếp xúc với ông Bernlage. Cũng cần nói thêm, đang có hai khái niệm tách biệt tồn tại ở Việt Nam. Một khái niệm đã tồn tại nhiều năm qua là xã hội dân sự độc lập, bao gồm những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Và khái niệm thứ hai thì mới toanh, nhà nước vừa nhận vơ xã hội dân sự. Cũng chưa biết ông Bernlage đã tiếp xúc với tổ chức xã hội dân sự dạng nào, nhưng e rằng chính quyền đã tạo mọi điều kiện để vị quan chức này được tiếp cận với những tổ chức hội đoàn của nhà nước mà nay đã biến thành xã hội dân sự.
Dù gì sau những cuộc tiếp xúc trên và thậm chí còn được họp báo công khai, ông Bernlage đã nêu ra ba vấn đề lớn mà Việt Nam cần xử lý, gồm việc phê chuẩn các công ước quan trọng của Tổ chức Lao động Thế giới, việc bảo vệ môi trường và việc để xã hội dân sự cùng các nhóm phi chính phủ tham gia nhiều hơn vào hoạt động tham vấn liên quan tới EVFTA. Thực ra, những khuyến nghị về nhân quyền đã được giới chức và các nghị sĩ Mỹ nêu ra với Việt Nam từ nhiều năm qua, mà lần gần đây nhất là ngay trước chuyến đi của Thủ tướng Phúc đến Washington để gặp Tổng thống Trump. Nhưng chó bu Việt Nam đã bỏ ngoài tai. Trước và sau chuyến đi này, Công an Việt Nam đã bắt bớ rất nhiều người bất đồng chính kiến. Cũng sau chuyến đi này, đã chẳng thấy bóng dáng nào của Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ mà Việt Nam quá cầu cạnh. Còn vào lần này, đến lượt giới chức châu Âu lên tiếng, nhưng chưa bao giờ lên tiếng mạnh mẽ như lúc này về mối quan hệ thực sự ràng buộc giữa nhân quyền với EVFTA. Nguy cơ mất EVFTA là quá rõ ràng. Giờ đây, cái phao cứu sinh cuối cùng chỉ còn là vấn đề nhân quyền. Để nếu chính thể Việt Nam chấp nhận cải thiện và hơn nữa là phải có những cải thiện có thể chứng minh được. May ra Nghị viện châu Âu có thể thuyết phục nước Đức không chấm dứt hoàn toàn quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và do đó còn để hé cánh cửa đi tiếp cho EVFTA.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.